Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là An Hải tường trình về vụ một đôi vợ chồng ở Đồng Nai bị nhà chức trách bắt giữ về cáo buộc lợi dụng tự do dân chủ trong khi đang phát trực tiếp livestream trên mạng xã hội. Kế tiếp, Linda cho biết tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nhận định Việt Nam trừng phạt có hệ thống, bắt giữ và xét xử nhiều nhà hoạt động trong năm 2021. Sau đó, Khánh An tường trình kiều hối đổ về Việt Nam dịp cận Tết bất chấp ảnh hưởng đại dịch. Và cuối cùng là các bài phóng sự về đời sống ở Việt Nam và Mỹ. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Một đôi vợ chồng ở tỉnh Đồng Nai vừa bị công an bắt giam, được cho là có liên quan đến các phát biểu trên mạng xã hội. Theo đó, người vợ đã bị chính quyền bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, trong khi người chồng vẫn biệt tâm sau hơn một tuần bị áp giải. Ông Nguyễn Thái Hưng và bà Vũ Thị Kim Hoàng bị chính quyền huyện Tân Phú bắt giam sau khi một nhóm người mặc thường phục có vũ trang, bao gồm các thợ điện, đã bẻ khóa cổng và xông vào nhà, tiến hành khám xét nơi ở vào tối ngày 5 tháng Giêng. Nhưng đến ngày 7 tháng Giêng, người vợ mới có thông báo bị bắt tạm giam theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự 2015, theo tin từ gia đình. Bà Vũ Giáng Tiên, chị của bà Vũ Thị Kim Hoàng, thuật lại sự việc với VOA.
Thì mọi người đang ở trong nhà, thì có hai người mặc đồ thợ điện nhảy qua cổng rào, nhảy qua cổng vô, và hai người áo trắng cũng nhảy vô là bốn người, bẻ khóa cổng chứ không phải là bẻ khóa cổng, mở cổng và mọi người ập vô. Thì lúc đó có một bé đang ngồi trong nhà thấy người lạ vô sợ quá hét to lên, thì bà ngoại chạy qua, bà ngoại nhà sát bên chạy qua mới thấy người lạ, thấy người mặc đồ thợ điện với hai người mặc áo trắng, nên là bà ngoại tưởng cướp, sợ quá bà ngoại hét to lên cướp. Bà ngoại hét xong thì bà ngoại nhìn lại, bà ngoại thấy có súng, cái bà ngoại im, bà ngoại sợ, bà ngoại im. Rồi nhà ai nấy về, không có bà ngoại về bên nhà chứ không có được ở đấy tại vì bị lùa về. Rồi gì người ta mới kêu hai bé lên nhà để phỏng vấn riêng, hỏi riêng. Người còn lại thì ập vô buồng đập vỡ cửa, rồi xong hồi lục soát rồi bắt người đi.
Một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông Nguyễn Thái Hưng đang thực hiện livestream bàn luận vào tối ngày 5 tháng Giêng về việc công an phạt người đi xe không chính chủ, thì ông nghe tiếng cửa kính bị đập bể. Ông rời khỏi màn hình và đi xem việc gì đang xảy ra. Kế tiếp là hình ảnh người thợ điện xuất hiện trước màn hình và hô đứng im. Và sau cùng là tiếng la, tiếng thét và màn hình bị tắt đi. Bà Tiên không rõ liệu ông Thái Hưng có bị bắt đúng vào lúc ông đang thực hiện livestream này hay không. Kênh YouTube Nói Bằng Thật TV của ông Thái Hưng được lập từ đầu năm 2020, thu hút gần 4.000 lượt người đăng ký theo dõi. Kênh này chuyên bình luận các vấn đề về tình hình đất nước ngày nay. Khi ông Thái Hưng bị bắt, các video trên kênh này đã bị xóa. Bà Giáng Tiên cho biết rằng mẹ của bà, người ở bên cạnh nhà của ông Thái Hưng và bà Kim Hoàng, chứng kiến đôi vợ chồng bị áp giải đi vào khoảng 10 giờ tối và được nhóm người này giải thích rằng lý do đưa đi là mời về để điều tra vì liên can chứa chấp tội phạm. Bà Giáng Tiên cho biết thêm.
Và sáng mùng 7 xuống thì được hay là chuyển sang trại tạm giam Long Thành rồi và không có tin tức gì hết. Nhà xuống, ngày mùng 7 xuống thì chờ mãi thì đến trưa mới lấy được cái tờ giấy là Kim Hoàng vi phạm điều 331 chuyển sang trại giam tạm giam Long Thành, và rồi nhà không còn tin tức gì nữa.
VOA đã liên lạc chính quyền huyện Tân Phú và chính quyền tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu về việc bắt giam này nhưng chưa được phản hồi. Bà Giáng Tiên nhận định.
gia đình thấy không có cái tình tiết nào, theo mình biết thì mình không hiểu cái tình tiết nào để nói lên cái điều là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Vì theo như mình thấy, em mình không có đăng một cái gì trên Facebook hết á, không nói gì, chỉ có nấu ăn thôi, ngoài ra không có gì hết. Nên mình không biết, mình cầm tờ giấy đó thì biết là điều 331, nhưng mình không biết cái tình tiết trong cái điều 331 mà em mình mắc phải là cái tình tiết nào, mà mình cũng chưa có gặp ai để hỏi hay là gì hết, nên là chỉ biết vậy thôi.
Đối với trường hợp anh Nguyễn Thái Hưng thì đã có cái thông báo là bắt tạm giam không thưa chị ạ?
Nhà chỉ nhận được một giấy của Kim Hoàng thôi, và Nguyễn Thái Hưng thì nhà không nhận được, thì không biết là người ta gửi giấy đó về đâu.
Vụ bắt ông Nguyễn Thái Hưng và bà Vũ Thị Kim Hoàng là vụ việc mới nhất trong hàng loạt các vụ các nhà hoạt động và phản biện trên mạng xã hội bị bắt giam tại Việt Nam. Vào đầu năm 2022, một bản kiến nghị gửi đến lãnh đạo Việt Nam kêu gọi hủy bỏ Điều 331 cùng với các Điều 109, 117 của Bộ Luật Hình sự 2015 mà giới tranh đấu cho là những quy định mơ hồ đã mở đường cho các cơ quan chấp pháp vi phạm nghiêm trọng công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Trong kiến nghị, các nhà hoạt động và các tổ chức xã hội dân sự cho biết rằng trong thời gian qua, chỉ riêng Điều 131 đã có 23 người bị bắt, trong đó có 11 người đã bị tuyên phạt hơn 50 năm tù giam. Chính quyền Việt Nam thường nói rằng những người này bị bắt và xét xử vì vi phạm pháp luật và rằng chính quyền luôn đảm bảo các quyền căn bản của người dân theo luật pháp và công ước quốc tế.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 13 tháng 1 nhận định trong bản phúc trình toàn cầu 2022 của mình rằng chính quyền Việt Nam trong năm 2021 trừng phạt một cách có hệ thống đối với các nhà hoạt động dám thách thức hiện trạng. Trong một thông cáo đưa ra cùng với phúc trình, tổ chức có trụ sở chính ở New York cho biết nhà cầm quyền đã tống giam ít nhất 63 người vì bày tỏ chỉ kiến hoặc tham gia các nhóm bị coi là chống chính quyền. Trong số đó có nhiều người đã và đang phải nhận các bản án rất nặng nề sau các phiên xử bất công trong năm 2021, một năm nặng trĩu với dịch COVID-19, Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13 và cuộc bầu cử quốc hội. Chính quyền Việt Nam núp bóng đại dịch COVID-19 để tiến hành đàn áp nặng tay đối với các hoạt động ôn hòa nên đa phần không bị nhận biết từ bên ngoài Việt Nam. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch, nói trong thông cáo. Ông nói thêm rằng dường như chính quyền muốn xóa sổ phong trào bất đồng chính kiến đang lớn mạnh bằng các án tù thảm khốc trước khi thế giới chú ý trở lại. Trong phúc trình toàn cầu 2022 dài 752 trang và là ấn bản thứ 31, Human Rights Watch đánh giá việc thực hành nhân quyền trên gần 100 quốc gia. Theo Giám đốc điều hành Kenneth Ross nói trong phúc trình, thể chế chuyên quyền đang có xu hướng gia tăng. Ông cũng cho rằng các nhà lãnh đạo dân chủ phải làm tốt hơn các nhiệm vụ của mình như giải quyết các vấn đề trong nước và toàn cầu, cũng như đảm bảo rằng thể chế dân chủ mang lại được những lợi ích như đã hứa hẹn. Trong phần về Việt Nam, phúc trình nhận định rằng chính quyền Hà Nội đã hạn chế nghiêm trọng các quyền dân sự và chính trị cơ bản, trong đó có các quyền tự do biểu đạt, ngôn luận, thông tin, lập hội và nhóm họp ôn hòa, cũng như quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Những người lên tiếng phê phán đảng hay chính quyền phải đối mặt với việc bị công an đe dọa, sách nhiễu, cản trở việc đi lại, bị câu lưu và bắt giữ tùy tiện và bị bỏ tù sau các phiên tòa không công bằng, phúc trình viết. Và còn cho biết rằng công an giam giữ các nghi can chính trị hàng tháng trời mà không cho tiếp xúc với luật sư và thẩm vấn họ thô bạo. Các tòa án do đảng kiểm soát kết án các nhà hoạt động và blogger dựa trên các cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia. Thống kê của Human Rights Watch cho biết trong năm 2021, các tòa án ở Việt Nam đã xử ít nhất 32 người bị kết tội chỉ vì đăng các ý kiến phê phán chính phủ, trong khi công an bắt ít nhất 26 người khác với các cáo buộc chính trị ngụy tạo. Trong tháng cuối cùng của năm, Việt Nam đưa ra xét xử một loạt các nhà báo và nhà hoạt động danh tiếng cũng như tuyên cho họ những bản án dài hạn với các cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ theo các điều của Bộ Luật Hình sự Việt Nam mà cộng đồng quốc tế luôn chỉ trích là mơ hồ. Trong số những người bị kết án vào tháng 12 năm ngoái có Phạm Đoan Trang, nhà báo đoạt giải tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF với bản án 9 năm tù. Đầu năm 2021, ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập và một blogger có tiếng của VOA, bị đưa ra trước vành móng ngựa cùng các thành viên của hội trong phiên tòa xét xử đầu tiên của năm cho các nhà báo và ngay trước thềm Đại hội Đảng 13. Ông Dũng bị tuyên 15 năm tù và được RSF xem là một trong hai nhà báo nhận án tù dài hạn nhất trên thế giới trong năm qua. Với việc kết án thêm hơn một chục nhà báo trong năm ngoái, RSF xếp Việt Nam trong top 3 nước giam giữ nhiều nhà báo nhất trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Myanmar. Việt Nam chưa lên tiếng trước phúc trình toàn cầu của Human Rights Watch, nhưng Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phản bác các chỉ trích quốc tế về hồ sơ nhân quyền được xem là yếu kém của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hồi tháng 11 vừa qua nói rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Nói với VOA trong cuộc phỏng vấn đầu tháng này, ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, cho rằng đại dịch và sự thờ ơ của các chính phủ phương Tây là lý do chính quyền Hà Nội tiếp tục tăng cường đàn áp nhân quyền trong năm qua. Theo phúc trình của Human Rights Watch, trong khi đàn áp gia tăng ở Việt Nam, Ủy ban Liên minh châu Âu chưa làm gì để thể hiện được vị thế mạnh hơn đối với khả năng giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền với Hà Nội, vốn đã được ghi nhận trong Hiệp ước Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA, có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020. Ông Robertson kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế của Việt Nam cần thôi ngoảnh mặt làm ngơ trước hồ sơ nhân quyền tồi tệ của chính quyền Hà Nội và gây sức ép với giới lãnh đạo nước này để chấm dứt việc người dân Việt Nam phải chịu đựng nhiều hơn nữa.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho biết lượng kiều hối gửi về Việt Nam năm 2021 đạt khoảng 12,5 tỷ đô la, tăng 10% so với năm 2020. Thống kê trước đó vào tháng 11 năm 2021 của Ngân hàng Thế giới cho biết, mặc dù đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế của các quốc gia, nhưng Việt Nam vẫn là một trong 10 nước nhận kiều hối lớn nhất trong năm 2021, với ước tính khoảng 18,1 tỷ đô la, chiếm 4,9% GDP của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết trong thời gian cận Tết, dòng tiền kiều hối đổ về nước ngày càng tăng. Và để thu hút người Việt ở nước ngoài gửi tiền về nước, các ngân hàng như Sacombank, ACB và Eximbank đã triển khai các chương trình tặng quà, khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng khi khách hàng sử dụng dịch vụ nhận kiều hối kể từ ngày đầu năm 2022. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, khoảng 28% lượng kiều hối gửi về Việt Nam được chuyển qua các công ty chuyển tiền quốc tế, 70% qua các tổ chức tín dụng và 2% qua đường bưu điện. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, thành phố này đã thu hút lượng kiều hối khoảng 6,5 đến 6,6 tỷ đô la trong năm 2021. Trang Tài chính Tiền tệ dẫn lời ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng kiều hối đổ về trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam chủ yếu là nhằm hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và đầu tư vào các kênh khác nhau, bao gồm cả thị trường chứng khoán.
Hôm 11 tháng Giêng, Quốc hội Việt Nam đã thông qua gói hỗ trợ kinh tế trị giá gần 350.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2022-2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trang thông tin của Quốc hội Việt Nam cho biết, nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội có mục tiêu phục hồi phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các hoạt động tăng cường, ưu tiên một số ngành lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng bình quân 6,5% đến 7% một năm, các chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo. Truyền thông trong nước loan tin rằng có 424 trên 426 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành nghị quyết này. Nghị quyết được thông qua trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp bất thường kéo dài 5 ngày. Gói kích cầu này bao gồm các biện pháp giảm thuế giá trị gia tăng 2%, giảm từ 10% xuống còn 8%, các giảm lãi suất cho vay từ 0.5 đến 1% và tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng như cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù. Gói này cũng bao gồm khoản hỗ trợ khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng, tiền thuê nhà cho người lao động đang thuê nhà ở, nhà trọ, làm việc các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm. Tác động của đại dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh, của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân. Người lao động gặp nhiều khó khăn, tốc độ phục hồi kinh tế còn chậm, có nguy cơ lỡ nhịp với kinh tế thế giới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu hôm 11 tháng 1 trong phiên bế mạc. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Huệ cho biết, doanh nghiệp và người dân đang gặp vô vàn khó khăn trong đại dịch, trong khi nợ xấu trong hệ thống ngân hàng có nguy cơ gia tăng. Nghị quyết cho phép sử dụng tối đa 46.000 tỷ đồng từ các nguồn tài chính hợp pháp khác để nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị và thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống COVID-19. Đồng thời, nghị quyết cho phép đầu tư hơn 113.000 tỷ đồng vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, nghị quyết cho phép tăng bội chi ngân sách nhà nước trong 2 năm 2022-2023 bình quân từ 1 đến 1,2% GDP một năm, tức bội chi đến mức tối đa 240.000 tỷ đồng. Nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày 11 tháng Giêng, nêu rõ rằng chính phủ phải đảm bảo không để xảy ra việc trục lợi chính sách, nhóm lợi ích, thất thoát, lãng phí. Trước đó, tại phiên khai mạc hôm 4 tháng Giêng, ông Huệ nói rằng nếu sử dụng gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng này một cách lãng phí thì có lỗi với dân, vì suy cho cùng đó cũng là tiền thuế của người dân. Các nước có điều kiện đã phát tiền trực tiếp cho dân, chúng ta không có điều kiện phát tiền mặc như vậy, nhưng chính sách giảm thuế sẽ giúp đạt hai mục tiêu, vừa san sẻ gánh nặng cho người dân, vừa kích cầu nền kinh tế, Chủ tịch Quốc hội nói. Việt Nam cho đến nay ghi nhận hơn 1,91 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có 34.531 ca tử vong.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên ghi nhận ý kiến của một số cư dân ở Sài Gòn sau khi thành phố này chuyển sang vùng xanh về COVID-19, với số ca nhiễm mới và số ca tử vong liên tục giảm. Sau đó là tường trình về đời sống của người dân vùng nông thôn, thích nghi với các quy định giãn cách xã hội vì dịch bệnh. Mời quý vị theo dõi.
Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm sâu về số ca COVID-19 mới, cũng như về số ca tử vong trong những ngày vừa qua. Hiện toàn thành phố này đã đạt cấp độ là vùng xanh và giờ nơi đây đã không còn truy vết gắt gao những người được nghi vấn là tiếp xúc ca lây nhiễm COVID ngoài cộng đồng nữa. Ông Phạm Duy Phúc, một viên chức hưu trí, ý kiến.
F0 cứ là F0. Còn cái người bình thường mình không tiếp xúc cũng không phải là F1. Đấy, cái nhà bình thường với nhau thì đâu phải năm một đâu, cho nên nhà nước nhà mình ngày xưa là cứ ngăn sông cấm chợ, thực hiện cái chế độ như ngày xưa là ngăn sông cấm chợ, rồi trong cái hẻm này có một người F0 là rào luôn cả cái hẻm đó luôn.
Giờ người dân đang chích ngừa thêm mũi 3, thuốc chữa trị cũng đáp ứng, cho nên chỉ cần đẩy mạnh ý thức tự phòng dịch. Ông Trần Thanh Bình, một thợ sơn, chia sẻ.
Đừng có nói là F0, F1, bây giờ F0, F1, bây giờ nó ra cái chủng loại mới nữa rồi, làm sao mà quản lý hết, hoặc là truy vết cái gì làm như tội phạm, truy vết. Có thấy mặt nó đâu, cái con vi trùng virus này có thấy mặt nó đâu mà nó sát thủ vô hình. Đó, bây giờ cho nên mình tự phòng thủ cá nhân của mình đi.
Theo ông Bình, giờ chỉ cần kêu gọi ý thức cá nhân trong bối cảnh bước sang năm thứ ba phải sống chung với dịch giả. Bởi vấn đề ở đây, theo nhận xét của cựu viên chức Phạm Duy Phúc, thì ở 2 năm Covid trước đó đã cho thấy cách kiểm soát dịch giả không mấy hiệu quả, đưa đến tổn thương quá nhiều. Ông Phạm Duy Phúc diễn giải.
Người F0 anh bị khớp F0 em, anh cứ canh đi, anh kéo cửa lại, anh treo bảng lên. Còn để những người ở trong đó thì để người ta coi là còn đi làm ăn, ta còn phải coi là no cuộc sống chứ. Nhưng bây giờ đem rào coi là tùm lum hết cả, cho nên ngày xưa sinh cái chuyện dịch đại trà nó như thế, dân coi là khổ nó như thế. Còn nhà nước phải bỏ ra kinh phí rất thật là lớn. Nên cái sai lầm cái đường nối coi làm một ni nó sai một ni đi một dặm như vậy.
Giờ khi Sài Gòn đã gọi là vùng xanh thì hãy tập trung cho kiến thiết lại đời sống kinh tế của năm hết Tết đến. Ông thợ sơn Trần Thanh Bình nói rằng giờ đã sống chung thì hãy cứ bình thường thôi.
Nên thôi bỏ đi cho sống chung với đại dịch mà phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cái an toàn nhất là mình nên phòng vệ cái sức khỏe của mình và cộng đồng, gia đình mình.
Ghi nhận diễn biến dịch giả COVID ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, sau 3 tháng gỡ bỏ lệnh giãn cách, số ca nhiễm mới đều đặn giảm và số ca tử vong vì COVID trong những ngày gần đây dưới 20 ca, giảm nhiều lần so với thời gian cao điểm dịch. Dịch giả kéo dài với người miệt quê xem chừng không quá nhiều phiền toái của lệnh giãn cách phong tỏa. Do việc đi lại dễ dàng hơn, nhưng chuyện phân chia vùng theo số ca nhiễm COVID cộng đồng với các hạn chế giao thương mức độ khác nhau đang khiến nông dân trở lại với thói quen chăn nuôi miệt vườn nông thôn trước đây.
nông dân Hà Thị Quỳnh Trang kể chuyện chăn nuôi và trồng trọt mùa dịch giả.
Tôi giờ ở nhà chị mẹ chị làm vậy, giờ chỉ chị và chị cũng làm vậy luôn à. Đi mua củi đồ cái vô cái nấu cái nó có tro. Cái em hốt vô, cái em để vô thùng hoặc để vô bao, nó nguội để vô bao, để đó cái em hốt lục bình đó xong á. Em vớt lên để cho khô rồi xong cái mũ vô cây. Rồi cái bỏ thêm cho bếp rồi vô nữa. Chứ xịt thuốc đâu có dám xịt đâu ở nhà, như kiểu như mình bán đồ sạch cho công nhân ăn á. Rồi mít đồ ổi chôm chôm đủ gì cũng vậy hết, không có dám xịt.
Nông thôn ở giai đoạn gọi là sống chung an toàn với dịch Covid dường như trở lại cảnh nông nhàn của cây nhà lá vườn để mưu sinh. Do tình hình kinh tế chung không được sung túc như trước, nên nông dân thay vì mua thực phẩm chế biến công nghiệp, giờ họ trở lại việc tận dụng thức ăn dư thừa để chăn nuôi. Bà Hà Thị Quỳnh Trang kể về một ngày làm việc của mình.
Cơm thừa của chị đi xin công ty á. Cái chị xin công ty dài, cái cứ mỗi ngày chị lấy được 4-5 thùng. Công ty nó cho cái lâu lâu cái mình hái trái cây hay mình nuôi gà vậy, cái mình cho ngược lại người ta. Ví dụ mình bán được thì lâu lâu mình cũng gửi người ta chút đỉnh vậy á. Cái cơm thì chị cho gà ăn. Cái nào mà nó như nó lộn sờ bằng nhau nhiều quá thì cho gà vịt ăn, còn nào mà sạch thì chị nấu cháo cho heo.
Không phải người miệt quê nào cũng tiếp nghề nông, không ít gia đình chuyển sang mua bán hàng quán với tận dụng rẫy đất nhà. Bà Thu Thủy, chủ quán nước mía nói rằng dùng bã mía chụm lửa.
Giờ không có nuôi nữa, giờ đi làm xí nghiệp sao chứ không có nuôi con bò nữa. Nên giờ đâu ai sinh nữa. Hồi xưa thì con bò nó ăn mía, bây giờ mình đâu có nuôi bò, nhà không có nuôi nhưng mà họ nuôi, nghe nói cho ăn mía, giờ không ai nuôi, giờ mình lấy đó mình đâm chụm lửa.
Người miền nông thôn Nam Bộ tận dụng những gì mà thiên nhiên đã dành cho xứ sở mình trong công cuộc mưu sinh để cùng nhau lê lết đi qua 2 năm trời dịch giả. Để giờ bước sang năm Covid thứ 3, họ đã tự tin hơn trong chờ đợi ngày đại dịch kết thúc.
Và bây giờ, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện. Đầu tiên là tường trình về các sinh hoạt đón Tết phải đình chỉ do các ca nhiễm virus corona gia tăng. Sau đó là câu chuyện về những người cao niên và niềm vui khi Tết đến xuân về.
Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở khu vực thủ đô Washington DC. Vào thời điểm này, ngay trong ngày thường, vẫn có khá nhiều người tìm tới đây mua sắm các loại hàng hóa phục vụ Tết. Các cửa tiệm đang tăng hết công suất để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng. Nhưng các hội chợ Tết của phần lớn những tổ chức hội đoàn gốc Việt trong vùng đã phải tạm dừng vì biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng tại Mỹ, đẩy số ca nhiễm và số nhập viện lên cao kỷ lục. Anh Hoàng Long, đại diện của nhà Việt Nam cho biết dịp Tết năm nay, anh và những người bạn trong tổ chức thiện nguyện này đã lên kế hoạch cho rất nhiều hoạt động. Nhưng giờ mọi việc phải dừng lại do sự tái bùng phát của đại dịch COVID. Anh Hoàng Long, đại diện nhà Việt Nam bang Maryland nói.
Nghe nói là cái dịch từ từ nó cũng giảm. Thôi cũng cơ hội đây để cũng có mình cái mở chợ Tết cho đồng bào. Thì tất cả nhiều nhóm lắm, rồi ca múa nhạc kịch đều có hết. Có trong đó có là thường xuyên là Việt Nam tổ chức Tết, có cái buổi là tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa Trường Sa nữa. Chúng tôi chuẩn bị hết rồi. Tất cả mọi người chia phân công tác rồi mỗi người. Nhưng rốt cuộc là cái Omicron lại bùng phát lại. Thế chúng tôi, bởi vì chúng tôi đặt cái vấn đề sức khỏe của đồng bào lên trên hết. Không phải là vui chơi. Vui chơi là mình có nhiều cái cơ hội lắm.
Dù không thể tham dự những hội chợ Tết vốn là hoạt động văn hóa thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về của cộng đồng gốc Việt. Nhưng dưới nhiều mái nhà người Việt thì không khí Tết không vì thế mà giảm sút. Nhiều gia đình đã tiến hành dọn dẹp, trang trí nhà cửa để có được cái không khí Tết ngay từ lúc này. Những nhành mai cũng đã đơm nụ chờ bung nở đúng dịp Tết về. Những bộ áo dài và các loại mứt Tết truyền thống cũng đã được chuẩn bị đầy đủ để tiếp đãi người thân. Như năm ngoái, Tết này, phần lớn các gia đình sẽ tiếp tục xác định tổ chức một cái Tết đầm ấm trong quy mô gia đình mà thôi. Anh Hoàng Long cũng chia sẻ thêm.
Hạn chế gia đình luôn đó. Thường gia đình họp nhau lại, con cháu các nơi về tập họp lại. Bây giờ chắc gia đình cũng không dám luôn. Và không dám luôn. Thôi cũng như năm ngoái cũng vậy đó. Mình tương đối cũng đã buồn rồi. Năm nay có thể buồn hơn năm ngoái nữa. Thì thôi cũng, mọi người cũng cố gắng đi. Thì hy vọng là tới tháng 3, tháng 4 khi có thuốc ra đó, thì họ sẽ có kế hoạch lớn của toàn thế giới, không phải cho tiểu bang này hoặc một nước mình thôi.
Khu vực thủ đô Washington là nơi có hơn 60.000 người gốc Việt sinh sống và là một trong những khu vực có nhiều sinh hoạt văn hóa của cộng đồng và các hội đoàn tổ chức khác nhau. Tuy những hội chợ và các chương trình văn hóa văn nghệ tập trung đông người phía bên trong không gian kín tạm thời phải hủy bỏ để đảm bảo an toàn trước tình trạng tái bùng phát của COVID, nhưng các hoạt động ngoài trời như đốt pháo, múa lân hay chào cờ chào đón năm mới âm lịch dự kiến sẽ vẫn được tổ chức ngay vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán tới đây để đón chào các gia đình tới vui xuân như mọi năm. Trong căn nhà nhỏ của mình ở ngoại ô thủ đô Washington DC, hôm nay ông Thìn Nguyễn lại dậy từ khá sớm để dọn dẹp lau chùi bàn thờ gia tiên và thắp cho ông bà cha mẹ mình vài nén nhang thơm để mời các cụ về ăn Tết. Năm nào cũng vậy, ông luôn muốn trong nhà có được cái không khí Tết sớm. Dù rằng đã định cư trên đất Mỹ hơn 30 năm, nhưng với ông, cái Tết Việt Nam vẫn thật sự rất đặc biệt. Ông Thìn Nguyễn, thành phố Fortress, bang Virginia nói,
cái Tết Việt Nam là một cái Tết thiêng liêng của người Việt Nam mà tất cả mọi người ai cũng mong muốn. Và đồng thời, trong một năm cũng có nhiều ngày lễ, nhưng không có ngày nào mà quan trọng bằng cái ngày Tết. Vì cái ngày Tết đó là tất cả con cháu, nội, ngoại hoặc là xuôi gia với nhau, họ về từ đều tụ với nhau để chúc mừng nhau, rồi con cháu cũng là vui vẻ với ông bà. Đó là một cái điều mà tất cả ngoài Việt Nam ở đây ai cũng mong muốn.
Sau khi đã hoàn thành việc dọn dẹp nhà cửa để chào đón cái Tết đang tới gần, ông Thìn vẫn còn đủ thời gian để nhâm nhi một ly cà phê sáng trong lúc tận hưởng không khí xuân với những bản tình ca về quê hương đất nước. Năm nay do đại dịch COVID tái bùng phát, hầu hết các hoạt động văn hóa và hội chợ Tết của cộng đồng gốc Việt đã phải hủy bỏ, nên ông Thìn dự tính sẽ qua chơi nhà một vài người bạn thân hoặc cũng có thể tham gia gói bánh chưng bánh tét cùng một gia đình thân thuộc nào đấy. Những chương trình đón Tết của các gia đình, theo ông Thìn, vẫn sẽ diễn ra nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Ông Thìn Nguyễn cũng chia sẻ thêm.
Thì cũng họ cũng cho tụ tập đông. Thành ra hiện bây giờ thì tất cả những gia đình họ tổ chức họ có mời tôi. Người thì mời, người kia mời, nhưng mà tôi chưa biết đi ở chỗ nào. Mà tất cả mọi người Việt Nam đấy thì tôi nghĩ là ngày Happy New Year Việt Nam thì họ tổ chức cũng nhiều, nhưng mà phần nhiều tôi nghĩ rằng tổ chức những nhà hàng nhỏ và đồng thời tất cả những nhà tư nhân đó, họ có nhiều bạn bè lắm. Thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một ngày họp mặt của bạn bè thân thuộc của người Việt Nam ở trên cái đất Mỹ.
Bên cạnh việc đón Tết tại gia với con cháu, tham gia một trong số rất nhiều chương trình chào đón tân niên của bạn bè thân hữu, thì ông Thìn cho biết cũng nhất định sẽ tham gia chương trình chào cờ, múa lân và đốt pháo ngay ngày mùng 1 Tết tại Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của cộng đồng người Việt trong vùng. Ông nói dù đã ngoài 80 nhưng ông thật sự vẫn thấy náo nức mỗi khi Tết đến xuân về như trẻ nhỏ và thực sự vẫn thèm được nghe tiếng pháo và ngửi mùi pháo Tết trong cái không khí se lạnh của đất trời giữa thời khắc bước sang năm mới âm lịch.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.